This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngật ngỡ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau, thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Thưa quý vị thính giả, hôm nay tiếp tục phần thứ 12.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Vĩnh yên lặng không bàn gì thêm với bạn. Sở dĩ Vĩnh hỏi đến quần áo là vì quần áo bây giờ đã biến thành một nhu cầu cấp thiết. Vấn đề mỗi năm hai bộ chẳng còn làm ai sợ nữa, vì lúc ra đi hầu như ai cũng đinh ninh 10 ngày nửa tháng là về. Do đó chỉ đem theo đôi ba bộ tàng tàng đắp điếm cho qua ngày. Ai dè đâu nằm mịt mùng đến nay đã quá 2 tháng. Hơn 2 tháng bị quần thảo trong kiếp nô lệ mới. Quần áo ai cũng tả tơi. Thậm chí có người đã phải đi lượm lặt các bao cát về, giặt sạch rồi may quần áo mặc đi lao động. Tuy nhiên đàn ông rách rưới không sao, đàn bà rách rưới coi thê thảm vô cùng. Có những ngày Vĩnh đi lao động, tình cờ lại gặp các nữ tù của trại 1 thấy xe sắt làm sao. Những người đẹp của thành Sài Gòn xưa, mỗi người một viên đạn pháo nặng nề trên vai. Họ khập khiễng bước đi dưới trời mưa nắng, mặt mày lem luốc, tóc tai rối bời, quần áo vá chằng vá đục. Giọng đính vẫn đều đều. À, Trung Thu tao nghe đồn mình còn được coi chiếu phim đó mày. Vĩnh dừng chân trước một nền xi măng giữa sân. À, ngồi xuống đây nghỉ mệt, đi hoài tao đau bụng quá. Đính lột đôi dép dâu tự chế trong tủ ra, lót đít ngồi rồi nói. À, tao nghe nói là phim trưởng của Tàu Cộng coi cũng khiếp đảm lắm á. Ôi, ăn khoai múa võ đóng phim mà không có khiếp đảm sao được. Nhưng mày tin tao đi, cuối cùng cũng chỉ là tuyên truyền thôi. Đi xem có khác nào là tự dẫn xác đến nghe tụi nó chửi cha mình. À, nỗi khổ không có đi không được ấy chứ. Tao thèm gà quá đính ạ. Mày thèm toàn là những thứ chết người. Mày có thấy bầy gà của tụi vệ binh nuôi không? À, chuyện gì đấy cha nội? Khi chiều tao thấy nó bới rau ao của tổ tao. Tao vác một cục đá quăng đại. Ai dè một con bị què chạy mất. Còn một con thì chết gục ngay trên ao rau. Tao sợ quá nhìn quanh rồi vùi nó luôn ở xuống cái sình.
À, ao rau của tổ nào?
Thì tổ tao chứ còn ai nữa. Đính thở dài tiếc rẻ. Một lúc nó mới nói.
Ờ, để tao tính coi, sáng mai tao trực tao sẽ ra vườn sớm để mà phân chia quốc sản cho các tổ ấy mà.
Vĩnh vội can ngay.
Ê, mày đừng có liều mạng gà tụi nó. Thế mày hết thèm thịt thì gà rồi à? Tao kể cho mày nghe là 2 tháng trước đó, là 2 hôm trước chứ. Tao có đi lao động ở trung đoàn. Tao được nghe một thằng kể lại là thành tích của một cái tay dược sĩ và cũng là anh của nó ở bên L1T2. Đã chơi nguyên một con heo của bọn hậu cần trại đó mày.
Vĩnh không lấy làm tin.
Ê, chắc nó đùa. Trời thế đếch nào được mà nguyên một con heo. Được mới tài chứ mày.
Nói đoạn Đính bắt đầu kể.
Mày nghe là một ngày kia đó là hậu cần trại L1T2 la hoảng lên là chúng mất một con heo sữa nặng cỡ 15 cân. Chúng lồng lộn đi tìm, đi khám xét tất cả các lán của tụi bọn tù nhưng mà con heo thì vẫn cứ biệt âm vô tín mày ạ. Chúng đâu có biết rằng là một trong cái đám tù ở đó có một dược sĩ kiêm là diệu thủ thư sinh đã chỉ trong vòng một tiếng là biến con heo thành một nửa bao cát đựng toàn là thịt thăn khô rồi kho khô lại với nước muối đó mày.
Vĩnh mới lên tiếng. Khó tin của mày.
Thế mà thật mới là tài chứ. Mày không tin thì chứ tao tin. Tao tin thằng đã kể cho tao nghe là nó không có phịa đâu. Nó nói là người đánh cắp chính là anh ruột của nó. Vào một đêm tối trời thì cái khu trại heo của hậu cần L1T1 chập chờn trong cái ánh lửa hắt ra từ những cái gốc cây. Mày có nhớ không Vĩnh? Hồi đầu ở bên đó cũng giống như là bên mình, phải đốn cây và đốn gốc ấy mà. Cái thằng ăn nó đó bò ra khỏi hàng rào và lết về trại heo. Hắn đem theo một con dao bén ngót, một bịch muối ăn cắp của nhà bếp và một cái xô làm gò bằng tôm đó. Thì hắn chui vào trong chuồng heo, hạ một con heo sữa trong một tít tắt. Rồi xong bắt đầu hắn lóc hết toàn thịt nạc, bỏ vào xô muối, ra bờ giếng chùm cái miếng nước rồi bò về phía những cái cành cây ở gốc cây ở đốt giỏ đó mày. Rồi hắn đặt cái xô thịt lên trong một cái gốc cây đầy than hồng. Một tiếng sau là hắn bò trở về lán với cái thành quả như tao đã nói với mày đó. Một nửa bao cát toàn là thịt nạc kho khô.
Vĩnh nghe câu chuyện cũng thấy hay. Anh đâm tò mò. Nè, kho mặn như thế phải để dành ăn lâu, không để dành bằng cách nào khác à? Vĩnh nói ngay.
Thế mới thần tình chứ mày. Mày có đoán được là hai anh em tay dược sĩ ấy giấu thịt ăn dần bằng cách nào không? Nè, vô tiền khoáng hậu mày ạ. Tụi nó đã may sẵn hai cái áo gối bằng bao cát. Bên trong là vải vụn. Bên trong nữa là có thêm cả chục cái lớp bao ni lông. Cái phần thịt được chia hai. Thì mỗi đứa nhét vào một cái gối của phần thịt của mình và khâu lại. Chỉ đêm đêm mới moi ra một cục để mà dành cho cái ngày hôm sau. Thế mà chúng ăn rã rít gần một tháng trời, cho đến khi cái thằng ăn bị lôi đi đâu mất trong một dịp biên chế vừa qua. Riêng cái bọn cai tù mất heo sau nhiều lần thảo luận mổ xẻ thì đưa tới một cái nghị quyết rằng là thì là cái mất heo chỉ là vì lũ ngụy chứ không phải ai vào đấy. Nhưng mà tao hỏi mày chứ dấu kiểu đó có quỷ thần tìm ra mày ạ. Nghĩ là mỗi bữa cơm mà có một cục thịt heo kho khô thì cũng thú vị à, Hà Vĩnh.
Đính kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi vu vơ. Nó nhìn ra dãy hàng rào gần cổng trại. Bên kia dãy hàng rào ấy cũng có hai cái chuồng heo của bọn bộ đội nuôi. Chính hai cái chuồng heo này mà bọn tù khổ. Vĩnh chẳng thể nào quên được cuộc họp khối vừa rồi. Khối trưởng trai nhận lệnh là quán triệt lại anh em. Rằng thì là khung đề nghị các khối mỗi bữa phải nộp cho hậu cần trại một ít cháy nuôi heo. Trời ơi, cơm tù ăn còn không đủ, lấy cháy đâu mà nộp cho hậu cần. Thế rồi nhiều khối do cái khẩu phần cơm không đủ đã không có cháy thừa để mà nộp cho hậu cần. Do đó là bọn quản giáo mắng mỏ các khối trưởng và bắt về họp khối tìm cách khắc phục mọi khó khăn để đạt chỉ tiêu nộp cháy cho khung. Khối 2 cũng như là các khối khác bị kiểm thảo vì cái tội là nộp cháy cho tiểu đoàn nuôi heo. Không có nộp đủ. Sau khi là bàn thảo thì khối 2 đã rất nhiều người thẳng thắn đề nghị với lại khối trưởng yêu cầu hậu cần khung nên bắt lũ heo khắc phục khó khăn hơn là bắt cải tạo khắc phục bóp bụng nộp cháy. Bây giờ thì lũ heo của trại L4T3 chẳng biết đói no vì tù không thể có dư cháy mà nộp, nhưng hẳn là chúng đang ngủ ngon. Nguyễn Thành Đính sau khi kể chuyện ăn cắp heo lại nhìn về phía chuồng heo của trại khiến Vĩnh hơi hoảng. Vĩnh vội lên tiếng. Này, đừng có thí nghiệm kiểu Mission Impossible ấy ở đây đấy nha. Nó bắn tan xác chứ không phải chơi đâu đó. Nghe Vĩnh nói thì Đính cũng chỉ cười cười. Thốt nhiên là Đính xoay sang một đề tài khác.
Tao chiều nay đó là tao lao động ở tiểu đoàn, thấy cái tụi bọn cán bộ chúng nó họp liên miên cả buổi chiều. Xung quanh phòng họp có vệ binh gác và có cấm tủ lao động ở trên đó lẻng bẻng tới gần đó mày, không hiểu có chuyện gì đây.
Vĩnh mới hờ, chuyện gì thì mình cũng ở tù rồi. Tao, Vĩnh chưa nói hết câu thì những tiếng kèn treo ở vọng các ngoài cổng trại chợt vang lên inh ỏi. Đây là những tiếng kèn bất thường và theo nội quy định. Mỗi khi nghe thấy tiếng kèn này vào ban đêm, dù đang ngồi ở trong nhà cầu, cải tạo đều có nhiệm vụ trở về phòng tức thì. Vĩnh đứng lên cùng với Đính và tất cả những người khác đang ngồi chơi ngoài sân để trở về phòng. Vài tay chạy vụt qua mặt Vĩnh, họ nói với nhau có vẻ thật nôn nóng.
Báo động mày ơi, dám có anh em ta mò về làm ăn ở quanh đây lắm mày à.
Riêng Vĩnh thì anh nghĩ, anh chẳng có nghĩ đến gì và cũng chẳng nói thêm gì trên con đường trở về phòng. Khối trưởng trai đang đứng đợi điểm danh từng người bước vào phòng. Thấy Đính và Vĩnh tà tà, anh lên tiếng thúc.
Nhanh lên mấy cha, báo động mà tà tà có vậy.
Đính thấy trai mới lên tiếng hỏi. Chuyện gì đó ông trai? Trai không có trả lời mà chỉ lắc đầu. Anh còn bận đếm thêm mấy người đứng sau lưng Vĩnh. Rồi mọi người đã về đủ, ai ngồi chỗ nấy. Anh em ngó nhau sầm sì. Một hồi kẻng thứ hai tiếp tục khu vang. Sau đó ít phút thì quản giáo cư xuất hiện trước ngưỡng cửa phòng. Hắn đã lệnh cho khối trưởng trai chạy sang dãy thứ hai của khối, gọi tất cả mọi người cùng sang tập họp bên dãy của Vĩnh. Khối hai có hai dãy nhà ở. Phải non 10 phút khối mới ổn định và quản giáo cư bắt đầu làm việc.
Giờ này đó là cũng là muộn, không ra lệnh là tập trung các anh đột xuất để mà thông báo cho các anh một chỉ thị quan trọng. Ấy là ngày sáng mai đó là các anh sẽ nghỉ tại trại và không có đi lao động. Tôi cũng nói trước cho các anh biết là sáng mai rất có thể là sẽ có một cái cuộc biên chế thứ hai đấy. Do đó mà ngay đêm nay trước khi đi ngủ thì các anh nên sắp xếp tất cả tư trang cá nhân cho gọn nhé. Những cái gì cần thiết thì nên giữ lại, còn những cái gì mà cồng kềnh là không cần thiết thì bỏ đi. Một cái điều quan trọng nữa là tôi muốn dặn các anh và các anh phải tuyệt đối chấp hành. Ấy là từ giờ là khi chưa có lệnh của quản giáo á, thì không một người nào được rời khỏi phòng dù chỉ là đi tiêu đi tiểu đấy. Tí nữa là anh trai á, sẽ cho tổ chức đem một cái thùng chứa nước tiểu để ngay trước cửa cho các em dùng khi mà cần. Tôi nhấn mạnh là kể từ giờ cho đến sáng mai đấy nhá, là tuyệt đối là cấm tất cả mọi người rời phòng quá 3 thước. Mọi liên hệ với lại khối khác và những người ở khối khác thì cũng bị cấm. Ai mà vi phạm sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm đấy nhá. Mọi thay đổi chờ đến khi có lệnh mới. Các anh đã nghe chưa?
Tên cư nói 3 điều 4 chuyện đại loại như thế rồi bỏ đi. Bọn tù bắt đầu bàn tán về sự nghiêm trọng của vấn đề. Tuy nhiên cho đến lúc của người cuối cùng thiếp vào giấc ngủ, chưa ai đoán ra nổi cái bí mật của ngày mai.
Chiều trong tù anh nhớ em, ôi đất trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm.
Sau đây mời quý vị theo dõi phần 13.
Phương hướng nào nhìn ra mắt hàng sóng sâu che mất sâu những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Lần đầu tiên được phát tiếp phẩm kể từ khi đi tù, bọn tù cải tạo háo hức cứ như là được quà mẹ về chợ vậy. Mà không háo hức sao được khi mà người ta đã quá rắt rưới có thêm một bộ đồ trellis mặc ấm lúc mưa đêm. Không háo hức sao được với những anh chàng nghiện thuốc nặng như là Vĩnh, có tí thuốc lào hút để mà cầm hơi. Quả thực những người của thế giới tự do khó có thể tin được rằng chỉ một vài cái kẹo phải gió đã tạo nên được một cái không khí lễ hội cho cả trại. Điều này lại càng không nên chê trách vì mấy tháng qua lao động quần quật, lượng đường dự trữ trong tim gan phèo phổi của lũ tù đã thực sự khô cạn. Nỗi vui mừng nhận tiếp phẩm của bọn tù cải tạo thực ra còn một nguyên nhân sâu xa khác nữa. Nguyên nhân này bắt nguồn từ lần đổi tiền cách đây ít ngày. Trong lần đổi vừa qua phải nói rằng là bọn tù trắng tay hoàn toàn. Đùng một cái bọn quản giáo ùa xuống trại lúc ban đêm ra lệnh, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sáng hôm sau ai cũng tưởng chuyển trại, hóa ra không phải. Bọn quản giáo đi theo bọn nhân viên tài chính từ trung đoàn xuống từng khối đọc bản thông cáo đổi tiền của nhà nước. 500 đồng cũ ăn 1 đồng mới. Mỗi người được đổi tối đa 10.000 đồng cũ để nhận lấy 20 đồng mới. Kỳ dư phải đăng ký và nộp tại chỗ cho nhà nước quản lý. Bọn tù cải tạo lúc đó lắm ăn chơi với. Nó làm gì? Còn những anh giàu từng lận theo túi 5-70 ngàn tiền cũ cũng đành giấu luôn để sau đó vứt vào hầm cầu. Chẳng ai dạy gì, cũng không đổi được lại còn phải đăng ký nộp cho nhà nước. Điều ấy có khác nào tự tố giác mình trước đôi mắt cú vọ của thằng quản giáo rằng tôi là người giàu có. Lệnh đổi tiền quái ác khiến nhiều kẻ trắng tay. Đã trắng tay thì mọi hy vọng được hưởng cái tí thút hút, tí đồ ngọt hoàn toàn đặt vào nhà nước mà thôi. Hôm nay nhà nước chiếu cố bọn tù trắng tay có nhiều hơn một lý do thiếu thốn vật chất để hân hoan tới mức. Sau khi khối chia đều cho các tổ, thì các tổ trưởng bắt đầu chia lại cho các tổ viên. Như mọi người vẫn đứng nhìn tổ trưởng Tứ chia tiếp phẩm ra những cái phần nhỏ cho anh em. Những viên kẹo đầu tiên sau tháng tù đang nằm trước mặt Vĩnh. Bên cạnh kẹo lại có cả đường cát trắng ngà. Có lẽ Quách Tứ run tay quá, chia không có đều, nên ba trợn cất tiếng cự. Tứ đâm sùng cự lại:
"Cái thằng cha ni nè, sao nắm chuyện cơ vậy? Giỏi thì chia đi."
Nói đoạn Tứ quăng cái thìa xuống phần đường của tổ. Ba trợn chỉ chờ có thế. Anh ta cầm nhanh lấy cái thìa và với một cái tư thái thật cẩn trọng, anh gom các phần đường đang chia dang dở và bắt đầu chia lại. 10 người 10 phần. Chợ chia thật khéo nhưng cũng thật chậm. Đôi khi anh run tay làm một vài hạt đường rơi xuống miếng giấy dầu, văng dính vào ngón chân. Anh vội vàng lấy ngón tay chấm nước hạt đường ấy và cho lên miệng. Người ta bực mình nhưng người ta không thể dằn lại những hạt đường đã dính vào những ngón chân cáu bẩn của kẻ khác. Rồi thì 10 phần đường cũng chia xong. Tổng kết mỗi người được 3 thìa đường cát ngà nặng quãng 1 lạng, 18 cục kẹo vừa kẹo dừa lẫn kẹo chăn, 1 nắm thuốc lào cỡ nửa lạng, 1 nắm thuốc rê nặng quãng gấp 3 lần thuốc lào và nửa tờ giấy quyến loại thuốc rê. Riêng quần áo chỉ có 2 bộ. Thế nên như mọi tổ, tổ A3 đồng ý bốc thăm. Đặng Xuân Đính dính một quần, ba trợ dính một áo, tổ Phó Khoa một quần và tổ trưởng Tứ một áo. Sau cái vụ phân chia đến cái màn đổi trác, Lê Văn Trợ và Lê Văn Săn không hút thuốc lào mà chỉ hút thuốc rê. Tổ trưởng, tổ phó đều không nghiền thuốc. Đặng Xuân Đính cũng không hút thuốc. Trao qua đổi lại, Vĩnh còn giữ được 5 cục kẹo và ôm về 3 phần thuốc lào. Chia chác nhưng không ai quên giờ ăn. Trưa nay còn phải lên lớp để nghe về bài học thưởng thức nghệ thuật phim ảnh xã hội chủ nghĩa. Riêng Vĩnh, sau khi kéo liên tiếp 4 bì thuốc say gần chết, ăn khập khẩn theo tổ xuống bếp chia phần cơm và canh. Chỗ ăn cơm của khối là một cái phần đất nằm giữa phòng ngủ 1 và nhà bếp. Bên trên giăng bao cát che nắng, bên dưới có 4 dãy và có những cái bàn dài làm bằng những cái tấm vỉ sắt PSP trên kê các nọc của cái cọc sắt ấp chiến lược đóng sâu xuống đất. Mỗi dãy dài chừng 15 thước dùng cho 3 tổ. Phần ăn của mỗi tổ gồm một cái chậu cơm đủ chia cho 10 người, mỗi người 2 bát. Thức ăn là tí nước muối, ít cọng rau muống luộc do tù tự trồng lấy. Lâu lâu được thêm vài quả ớt, quả chanh. Riêng vấn đề chất mỡ hậu cần Việt Cộng gọi là chất béo, và cá hậu cần Việt Cộng gọi là chất tăn. Cả nhà tù mới được ăn một lần. Chất ngọt thì hầu như không có. Lần lẫn tiếp phẩm ban nãy là phần đầu tiên của 3 tháng qua tù được cắt mạng cho nếm mùi chất ngọt. Bát đũa đem theo hầu như đã vỡ hết. Giờ đây mọi cái dùng để ăn cơm đều tự chế. Đa số dụng cụ dùng chứa cơm canh của tù lúc này đều là những cái lon bò gò bằng tôm, những cái miếng tôm xỉ rách và xét rỉ lượm được khi mới lao động. Những cái lon ấy mang đủ thứ hình thù khác nhau, có cái thì hình chữ nhật, có cái thì hình tròn, có cái lại hình tam giác.
Nếu tôi còn sống mà trở về, thực lòng muốn sống nơi đây, cũng không còn chỗ cho một người, một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu. Hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không cần tiếng nói.
Kính thưa quý khán giả, chương trình đọc hồi ký Đại học Máu của Hà Thúc Sinh đến đây xin được tạm ngưng. Hẹn với tay quý vị vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không cầm, vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim tôi nung đã thành than, và câu